35B. Tại sao học Phật cần văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ?
Phật đã bảo khi tu nhân có lời thề sâu nặng, nếu tôi được thành Phật thì sao Phật diệt độ trong mười phương, ở đâu có nói kinh Pháp Hoa thì tháp của tôi sẽ hiện đến để nghe và tán thán. Hay lắm, hay lắm. Mà nếu như Đức Phật đó muốn giới thiệu thân tôi cho tứ chúng thấy thì phải nhóm hết phân thân Phật của mình đang thuyết pháp trong mười phương, lúc bấy giờ thân tôi mới hiện ra. Đó là cái điều kiện mà để giới thiệu Phật cùng khắp không gian và hiện hữu suốt thời gian. Đức Phật Thích Ca nói pháp, nói kinh Pháp Hoa mà đã bảo còn tồn tại vĩnh cửu cho tới ngày nay, hiện lên cái tháp để tán thán khen ngợi, để chứng minh rằng kinh Pháp Hoa này là kinh chân lý của ba đời chư Phật. Thế thì đó là về mặt thời gian, coi như Phật vĩnh cửu, không có mất. Và cái điều kiện mà để cho mở tháp thì cái ông Phật hiện hữu mà đang làm giáo chủ bất cứ thế giới nào đều phải hiện phân thân của mình hết trong mười phương về, thì mới có điều kiện nhìn thấy được Phật. Và sự thật Phật Thích Ca phải làm việc đó, phải mượn hết thế giới trong mười phương, dời trời người đi chỗ khác để dời phân thân mình về, để đủ cái điều kiện để ra mắt được Phật Đa Bảo. Thế thì trong một cái điều kiện đó là để giới thiệu, nói với hàng đệ tử Phật rằng là phải hiểu rằng Phật pháp là khắp không gian, chỗ nào cũng có Phật, và suốt thời gian quá khứ hiện tại vị lai lúc nào Phật cũng hiện hữu, cũng tồn tại. Còn cái Phật mà thị sanh, thị hiện sanh ra, thị hiện diệt đi, thị hiện giáo hóa, nhập niết bàn, đó chẳng qua là cái hiện tượng duyên sanh, cũng giống như là sống ngoài bong bóng bọt, sanh diệt diệt sanh. Còn cái bản thể nước trong lặng vô cùng vô cực của biển kia lúc nào cũng tồn tại vậy. Đó, trong cái việc đó đó ta học ta để ý cái đó. Do vậy cho nên là Phật pháp không có lúc nào không còn đâu. Còn mà các vị nghe mình ta nói rằng cái thời kỳ chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp đó, cái đó cũng là một cái lý thuyết của những cái người mà chủ trương như vậy. Cái lý thuyết đó nó không đúng kinh Liễu Nghĩa Thượng Thừa, gọi là chánh pháp, gọi là tượng pháp. Tượng pháp là cái thời gian na ná. Thí dụ như là chánh pháp người ta nói là có 500 năm mà, rồi tượng pháp người ta cho được 1000 năm, rồi từ 1000 năm thứ 3 đó là trở về đi gọi là mạt pháp. Người ta nói vậy không đúng. Cái đó là một cái thuyết của một cái nhà truyền giáo đệ tử Phật nào đó, mà cái thuyết đó nó không có chân lý. Cho nên cái đó là ai muốn tin thì tin, mà ai không tin thì thôi. Cũng giống như Đề Bà Đạt Đa là nguyên là gốc là đệ tử của Phật đó chứ, nhưng mà sau đó Đề Bà Đạt Đa là nảy sinh ra cái ý niệm là muốn thế cái vai trò giáo chủ của Đức Phật, mà phản bội, mà chống đối Đức Phật Thích Ca, để mà hợp tác với Thái tử A Xà Thế. Thái tử A Xà Thế thì vì muốn làm vua cho nên bắt cha mình hạ ngục. Còn Đề Bà Đạt Đa thì là muốn làm giáo chủ, cho nên là năn nỉ 2-3 lần, là nói rằng Phật Thích Ca lớn tuổi rồi, tư tưởng của ngài hơi cũ rồi, cho nên là để cho cái lớp trẻ trẻ như chúng em về đây làm thì nó hợp hơn. Phật biết rằng cái người này thật sự nó không có cái khả năng, cái tinh thần giác ngộ giải thoát nó không có, mà nếu có làm nữa chẳng qua là vì quyền lợi danh vọng mà thôi. Thế thì Phật không chấp nhận, cho nên y phản đối Phật thì y tách ra đó chứ. Cho nên trên đời này cái giáo lý của Đức Phật mà thời gian Phật còn tại thế, còn có người nảy sinh ra ý kiến khác với Phật. Và như Đề Bà Đạt Đa là một con người mà hoàn toàn chống Phật, Đề Bà Đạt Đa nêu ra những cái pháp tu hành còn khổ gấp mấy lần Phật, để đặng Phật thấy rằng cái điều đó không có chân lý, Phật không chịu chấp nhận cái điều của y đưa ra. Mà không chịu chấp nhận điều của y đưa ra thì y rêu rao rằng Phật tu hành còn lơi lỏng, còn bê tha, còn là ham vui, không dám chấp nhận điều của y. Y nói rằng chẳng hạn như tu sĩ là dính dớm không được đi ra thành phố, điều y đưa ra vậy đó, yêu cầu Phật chấp nhận vậy. Và tu sĩ là dính dớm nên ở ngoài rừng chứ không được ở tỉnh xá, tỉnh thất, niệm Phật đường, chùa chiền gì hết, Phật cũng không chịu. Y nói rằng là tu sĩ thì phải đi khất thực dính dớm mà không được thọ trai, ở nhà đàn diệt hay là thí chủ cúng dường gì hết, Phật cũng không chịu. Y nói rằng là áo của người tu sĩ là nên lượm cái đồ rách của người ta mà may, chứ không được thọ của tính thí cúng dường, Phật cũng không chịu. Phật nói rằng ai muốn lượm đồ rách thì lượm, mà ai nhận của thí chủ cúng dường thì nhận cũng không sao, miễn là không nhận quá ba y. Vì nhận quá y mình tham, mình cất, mình chứa nhiều thành mình tham vậy thôi. Còn ai ở rừng tu dính lưu diễm, điều đó cũng tốt. Nhưng mà nếu người ta muốn đi du quá, người ta đi thành thị gì, người ta giáo quá, người ta cất thực ta ăn thoải mái. Thế thì là y đưa ra năm điều mà rất là cay nghiệt, khắc nghiệt. Phật cho điều đó không có chân lý, Phật không chịu. Không chịu là y lập ra cái giáo đoàn khác, y chống Phật. Do vậy cho nên chúng ta biết rằng là học ở trong cái giáo lý rồi á, phải lấy cái giáo lý của Phật mà đo mà tư duy cái bằng văn như tư như tu, ta đo cái chân lý, ta có thể theo hoặc ta có thể không theo, chứ không phải là hãy gọi là sách Phật thì ai nói cái gì ta cũng theo. Cái đạo Phật nó có cái tuyệt vời vậy. Cho nên là cái thuyết mà chánh pháp mạt pháp tôi học rành hết nhưng mà tôi không tin. Cho nên thí dụ như giờ tổ Quy Sơn á dạy mà cái quyển đó là ai cũng phải học thuộc, mà văn chương tuyệt vời. Tổ Quy Sơn nói rằng sở hạnh đồng sanh tượng quý khứ thấm thời diêu, Phật pháp sanh sơ nhân đa giải đại. Tuổi rất hờn rằng mình sanh vào cái thời gần cuối cái thời tượng pháp, gọi là tượng quý, cách Phật lâu xa. Vì cách Phật lâu xa cho nên là người ta nhiều người giải đãi và người ta lê là với đạo Phật, vì tượng pháp cho nên khó thành Phật. Cái câu đó tôi nói rằng tổ nói cái đó không phải là vô ích, nói cái đó là nói với những cái người mới tu mới học để cảnh sách là nhắc nhở, thì điều đó đúng với tổ và thật sự cũng có lợi. Tuy nhiên mà với giáo lý liễu nghĩa thượng thừa mà nói rằng sở hận là tôi bắt một phốt, một lỗi. Ông tu mà ông hận à, hận ông quên rằng phẫn hận phú não tạc sang là nó là cái loại chi mạc phiền não à. Cho nên ở hoàn cảnh nào ông cũng phải tự biết rằng là nó như thế nào, nó tốt như thế nào, nó có lợi như thế nào, nó bất lợi như thế nào, thì là ông phải suy gẫm của nó rồi ông phấn đấu nó, chứ còn là ông ngồi đó ông buồn à. Mà buồn thì là cái việc tu hành của mình là bị kẹt rồi. Sở hận đồng sanh tượng quý. Tượng quý là cái thời cuối thời tổ pháp. Tổ pháp là do người ta chia nó ra vậy chứ. Chứ còn Đức Phật đã từng dạy rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Vậy thì bất cứ thời gian nào hãy còn đẻ ra một đứa nít là có một ông Phật. Được không? Nhưng thì bây giờ người ta đẻ ra tràn tiền trên cái thế gian này là mỗi ngày mỗi sinh ra Phật, mà ông nói là cách Phật lâu xa là sao? Ông nói cách Phật lâu xa vậy ông hiểu ông Phật nào? Ông Phật của ông chỉ là ông Phật Thích Ca thôi sao? Đâu có phải. Mà Phật là pháp thân Như Lai, là Như Lai giả tích chư pháp như nghĩa, đó là cái chỉ cho cái bản thể chân như của vạn pháp. Hiện tượng vạn pháp thì có sanh có diệt, có đi có đến, có sống có chết, có còn có mất. Nhưng mà bản thể của vạn pháp thì giống như nước biển, không hề có diệt sanh sanh diệt. Mà sự sanh diệt diệt sanh người ta thấy chỉ là thấy cái hiện tượng sống mọi bông bóng bọt mà thôi. Do đó cho nên là pháp thân Như Lai là vĩnh cửu, Như Lai Niên Giác Diệu Tâm là vĩnh cửu. Đâu có chuyện gì mà phải sở hận, đâu phải tủi, phải hờn. Tủi hờn nó thành ra giống như cái anh chàng mà là tự mình quỷ diệt cuộc đời mình á, tự mình á, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng lờ làng. Đó rồi. Vậy chứ đứa nào không cô đơn? Trời sinh ra đứa nào lại có cái gì? Thì bây giờ anh muốn kiếm vợ thì anh phải lo kiếm cái người đồng tâm hiệp lực rồi thì cưới hỏi đàng hoàng cho hết cô đơn. Anh ngồi không đó anh hát à? Chuyện gì anh mới nói cái chuyện đó? Trên đời này có người nào sinh ra ăn cặp đâu. Mà sở dĩ người ta có cặp là vì người ta phải tạo cái điều kiện ra, người ta học hành rồi trình độ rồi làm ăn rồi sự nghiệp rồi tự người ta có đôi có cặp chứ. Anh ngồi không đó mình nghĩ đời tôi cổ đến như ai cũng vô duyên. Duyên cái gì anh không có làm ra tiền bạc vậy, ai dám lấy anh? Lấy anh về chẳng lẽ uống nước lã yêu đương à? Cho nên là phân tích kinh điển á là phải khách quan và thẳng thắn mới thấy được chân lý. Tổ vừa sang mà ai dám phê phán. Văn chương tuyệt vời, văn chương đọc nghe như là âm nhạc, mà âm nhạc cái là rất là độc đáo. Nhưng mà nói vậy không có nghĩa là mình chê trách gì tỏ hết á. Về công dụng mà để cảnh tỉnh nhắc nhở cho những người mới học đạo đều có giá trị của nó. Nhưng mà học kinh Liễu Nghĩa Đại Thừa thì cái đó phải nhận thức cho được mới thấy được cái chân lý của Liễu Nghĩa Đại Thừa.